Ngã Dục Phong Thiên, chương 53, kiếm này cũng là của ngươi. 1. Cốc truyện audio.com. Vương Đằng Phi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo với ánh mắt lạnh lẽo, y bỗng nhiên bước ra trước một bước, tay phải vỗ lấy túi chữ vật. Lập tức hai tia sáng bay vụt ra từ trong túi chữ vật của y, bảo sắc lóng lánh, đó là một con thạch hồ và một con thạch sao. Hai pháp bảo này vừa xuất hiện nhất thời hào quang huyễn lệ lóe lên. Một tiếng hổ gầm quanh quẩn, một tiếng dao ngâm khuếch tán. Hai loại pháp bảo đó nhưng lại trực tiếp hóa thành một con bạch hổ dài mấy trượng và một con dao long dài 10 trượng vườn quanh người Vương Đằng Phi, khiến cho y thoạt trông vô cùng khí thế, long hổ làm bạn không chút tầm thường. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng kiếm này là của ta, ta không đồng ý thì ngươi đừng hòng lấy đi. Vương Đằng Phi âm trầm nói, sau đó y giơ tay phải bấm tay niệm quyết, lập tức bạch hổ rít gào vồ tới Mạnh Hạo, dao long gầm thét như một cây cầu vồng xông tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lùi ra sau, lại vung tay phải, kiếm gỗ lập tức hóa thành cầu vồng bay ra, cùng lúc đó phong nhận thuật, hỏa xà thuật cũng bao phủ khắp nơi. Tiếng nổ ầm ầm vang khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng rụt lùi, lại nhìn Vương Đằng Phi với dung nhan tuấn mỹ, tóc bay phất phới, áo trắng thắng tuyết cất bước đi ra từ trong đám nổ, ánh mắt hắn lộ ra vẻ châm chọc. Hoang đường, lại đi nói ta cướp chí bảo của ngươi, rõ ràng là ngươi thấy kiếm này không tầm thường, muốn cường đoạt trong thí luyện nội môn này. Lắm lời vô dụng, hôm nay giết ngươi để cho ngươi biết đồ vật của Vương Đằng Phi ta, ngươi chưa đủ tư cách lấy đi. Ánh mắt Vương Đằng Phi lạnh như băng, y cất bước đi, lại vung tay phải lên. Bạch hồ và dao long cùng gầm lên, lại nhào tới phía Mạnh Hạo. Độc nhất vô nhị, thế gian chỉ có một thanh. Mạnh Hạo nở nụ cười, vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm trong ánh mắt, hoàn toàn không che giấu chút nào, chỉ là sâu trong trào phúng đó là hàn quang lạnh lẽo. Vậy hãy thử xem liệu thanh kiếm này có phải chí bảo độc nhất vô nhị như lời ngươi nói không? Mạnh Hạo lúc nói thì đồng thời vỗ vào túi chữ vật, lập tức một đạo ô quang vọt ra, vườn quanh người Mạnh Hạo truyền ra những tiếng kiếm minh ông ông. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm gỗ thứ hai mà Mạnh Hạo đã phục chế ra. Kiếm này xuất hiện, bên người Mạnh Hạo lập tức có hai thanh kiếm gỗ giống hệt nhau, khoảnh khắc gào thét kiếm quang bắn ra bốn phía, với khí thế vô cùng hào hùng. Khi nhìn thấy thanh kiếm gỗ thứ hai xuất hiện, Vương Đằng Phi cả người chấn động, mắt trợn to, không thể tin tưởng nổi, tinh thần hoàn toàn ầm vang, cả người như bị một ngọn núi lớn giáng xuống, khiến cho liên hệ giữa y và Bạch Hổ cùng Giao Long đều bị gián đoạn. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này, Vương Đằng Phi cảm thấy đầu óc mơ hồ, biến hóa bất thình lình này đã khiến y trở tay không kịp, làm đảo điên suy nghĩ của y, làm cho đầu óc y nhất thời hỗn loạn. Kiếm này cũng là của ngươi. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, hắn bước lên một bước, khí thế chợt phóng, tu vi tỏa ra. Kiếm này, là thanh kiếm độc nhất vô nhị của ngươi. Mạnh Hạo lại bước ra bước nữa. Theo lời nói của hắn, khí thế của hắn cũng dâng lên. Vương Đằng Phi bị khí thế kia áp bách làm cho không tự chủ được lùi ra sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng và không thể tin. Kiếm này là một thanh thiên địa chỉ có một của ngươi. Đôi mắt Mạnh Hạo như điện. Góc truyện audio.com. Bước ra một bước nữa thì ngừng lại, ngưng tụ tất cả khí thế trên người. Giờ phút hắn lại khiến người ta cảm thấy thật hùng vĩ. Sắc mặt Vương Đằng Phi tái nhợt, y lại tiếp tục lùi. Vương Đằng Phi, kiếm này là một đôi tử mẫu, là thiên địa kiếm của Mạnh Hạo ta. Ánh mắt Mạnh Hạo như điện, hắn nhảy lên, hai tay bắt ấn quyết, lập tức hai thanh kiếm gỗ giấy lên kiếm quang ngút trời, kéo thẳng tới Bạch Hổ và Giao Long kia. Tiếng nổ vang vọng, Bạch Hổ vỡ vụn, Giao Long nứt toác. Hai thanh kiếm gỗ xen với khí thế của Mạnh Hạo hóa thành một đạo xung kích có thể phá tan tất cả, lao thẳng tới Vương Đằng Phi. Mắt thấy nó tới gần, Vương Đằng Phi chợt ngẩng đầu lên, tay phải ấn xuống mặt đất một cái. Lập tức một cây nhang thiêu đốt xuất hiện, mút lên làn khói lượn lờ kéo thẳng tới Mạnh Hạo. Làn khói này hóa thành những bóng người, va đụng với hai thanh kiếm gỗ. Trong chốc lát tiếng nổ vang quanh quần khắp quảng trường, nhang vỡ kiếm gỗ lùi, Mạnh Hạo hộc máu, cả người lùi ra sau mấy bước. Khi ngẩng đầu lên thì thấy trong tiếng ầm ầm nổ tung, Vương Đằng Phi bay lên, không phải ở đài này mà là ở giữa không trung. Dưới chân y có vài làn khói như nâng y lên, y nhìn Mạnh Hạo đầy phức tạp, lại nhìn hai thanh kiếm gỗ bên người Mạnh Hạo, lúc này ngay cả chính y cũng thấy u mê, đã bắt đầu nghi ngờ phán đoán lúc trước của mình. Dù sao dựa theo điển tịch mà y tra ra thì thanh kiếm gỗ đó quả thực là thứ độc nhất vô nhị trong trời đất này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thanh thứ hai. Nhưng y dù nhìn thế nào thì cũng thấy kiếm gỗ của Mạnh Hạo giống hệt thứ trong trí nhớ mình như đúc, nhưng lại xuất hiện hai thanh. Mạnh Hạo nhìn Vương Đằng Phi đang lơ lửng giữa trời, hừ lạnh, vung tay phải lên, nhất thời hai thanh phi kiếm tầm thường bay ra khỏi túi chữ vật. Sau đó Mạnh Hạo bước ra trước một bước, lập tức đạp lên trên hai thanh phi kiếm kia, chúng mang theo hắn trực tiếp bay lên. Cảnh này khiến đám người xung quanh quảng trường đều kinh hô. Chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể bay, mà bọn họ giờ lại đều bay lên rồi. Vương sư huynh có pháp bảo nên có thể bay lên trong thời gian ngắn, mà Mạnh Hạo này hắn không tiếc tiêu hao linh khí, mượn lực của phi kiếm bay lên. Sát khí lóe lên trong mắt Vương Đằng Phi, y nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Giờ khắc này y không suy nghĩ về chuyện kiếm gỗ kia nữa, mặc kệ kiếm gỗ đó có phải là chí bảo kia hay không, dù không phải nhưng bị Vương Đằng Phi y nhìn thấy thì cũng phải lấy đi. Sát khí tràn ngập, Vương Đằng Phi vỗ túi chữ vật, ngay lập tức trước người y xuất hiện một tờ giấy màu vàng. Đây là bùa chú, trên có vẽ hoa văn phức tạp tản ra những trận linh áp cũng lấp lánh kim quang, trông hoàn toàn khác với bùa chú của Hàn Tông. Có thể để ta lấy bảo vật này ra, ngươi có thể kiêu ngạo dưới cửu tuyền rồi. Vương Đằng Phi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, lại cực kỳ đau lòng. Bùa chú này giống như pháp bảo cuối cùng trong túi chữ vật của y, dù sao vì thanh kiếm gỗ kia y đã gần như bỏ ra toàn bộ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì y sẽ không lấy lá bùa này ra. Vậy này chỉ còn lại 3 lượt thi triển, và lại với tu vi của y thì chỉ có thể thi triển được một lần, uy lực không hề tầm thường, có thể giết hết tu sĩ dưới ngưng khí tầng 8. Lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi bỗng giơ tay phải lên, vung ra phía trước. Cùng lúc đó y phun ra một ngụm linh khí trong cơ thể, lại càng cảm nhận được trong tích tắc này linh khí. Góc truyện audio.com của mình kéo thẳng tới lá bùa, nhưng mắt thấy kim quang của lá bùa chú này tỏa ra vạn trượng, chỉ hào quang trên bầu trời thôi cũng khiến tinh thần Mạnh Hạo chấn động, toàn thân đau nhói cách trương.